Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra và bế mạc vào sáng nay 16 tháng 12. Tại phiên bế mạc, nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 đã được biểu quyết thông qua. Trước đó, trong phiên làm việc thứ tư, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 gồm 144 đồng chí, Ban bí thư gồm 6 đồng chí, anh Bùi Quang Quy, Ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 11, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 12. Bí thư Thành đoàn Cần Thơ Lư Thị Ngọc Anh là một trong 33 anh chị được bầu tham gia Ban thường vụ Trung ương đoàn. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong 10 năm qua, hệ thống chính sách xã hội cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo quyền an sinh của người dân theo hiến pháp. Đời sống của nhân dân các vùng miền mọi thành phần dân tộc đều được nâng lên. Chỉ số phát triển con người HDI Việt Nam ngày càng tiến bộ, tăng từ 0,48 vào năm 1990 lên 0,71 vào năm 2020. Việt Nam được chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm các quốc gia phát triển con người cao, đứng ở vị trí 117 trên 189 quốc gia. Việt Nam cũng xếp thứ hạng cao về chỉ số vốn nhân lực HCI, chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Cũng trong sáng nay, ông Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực 1 về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, xây dựng và phát triển thành phố theo tinh thần nghị quyết 59 của Bộ Chính trị. Về công tác tổ chức xây dựng Đảng đã quán triệt triển khai các đề án theo chương trình công tác năm và chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1 đánh giá cao những mặt công tác mà Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã triển khai thực hiện thời gian qua. Trên tinh thần đó, chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy cũng như những định hướng về công tác tổ chức xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Nhân dịp đại lễ kỷ niệm 103 năm ngày Đảng sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Thới An, quận Ô Môn và xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ khẳng định để đạt được những thành quả, trong đó có sự đóng góp công sức của quý vị chức việc bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cục thuế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế và đối thoại với doanh nghiệp quý tư năm 2022 vào sáng nay. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được phổ biến một số điểm lưu ý cơ bản của Nghị định 91 năm 2022, sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 126 năm 2020 của Chính phủ, như bổ sung quy định kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, tỷ lệ tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của 4 quý. Nghị định số 49 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209 năm 2013 của Chính phủ như giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, quy định về hoàn thuế đối với dự án đầu tư, vân vân. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Sáng nay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang diễn ra hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Tính đến nay, khách đến đồng bằng sông Cửu Long trên 44 triệu lượt, tăng trên 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú gần 12 triệu lượt, doanh thu du lịch ước đạt gần 34.000 tỷ đồng. Ngoài ra, các hoạt động du lịch còn góp phần tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hàng chục ngàn người dân, giúp phát triển nhiều ngành lĩnh vực khác như nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhằm để hỗ trợ nền kinh tế sau khi ngân hàng, nhà nước nới room tín dụng và có các giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, nhiều ngân hàng đã thông báo cam kết giảm lãi suất cho vay trong các tháng cuối năm nay. Đây là sự cố gắng quyết tâm của các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp. Theo thống kê của Hiệp hội Ngân hàng, đã có 16 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 3% một năm như BIDV, Agribank, Vietcombank, ACB, MB, VIB, Exim Bank, Techcombank, HD Bank, SHB. Hôm nay 16 tháng 12 tại thành phố Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống tri thức dân gian, nghề làm nước mắm ở Phú Quốc của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao. Nghề sản xuất nước mắm thủ công truyền thống ở Phú Quốc đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử với hơn 200 năm. Sản phẩm nước mắm Phú Quốc không ngừng phát triển vươn đến các tỉnh thành trong cả nước và một số quốc gia trên thế giới. Để bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, các cơ sở sản xuất nước mắm có tâm huyết trên đảo đã đề xuất thành lập Hội nước mắm Phú Quốc và hình thành vào năm 2000. Hội nước mắm Phú Quốc đã đề xuất với cơ quan có thẩm quyền việc xây dựng đăng ký xuất xứ hàng hóa chỉ dẫn địa lý. Hôm nay 16 tháng 12, Ủy ban nhân dân xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị đã tổ chức công bố chứng nhận FSC cho các dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ và hấp thụ carbon cho 2.145 ha rừng tự nhiên do cộng đồng quản lý. Theo đó, trong giai đoạn 2020-2022, thông qua dự án thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng, nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp trong thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm ứng phó biến đổi khí hậu do Liên minh châu Âu và tổ chức MCNV tài trợ, lần đầu tiên tại Việt Nam, 2.145 ha rừng tự nhiên của 5 cộng đồng đã được cấp chứng nhận quốc tế FSC cho các dịch vụ hệ sinh thái và lưu trữ và hấp thụ carbon, với trữ lượng lưu trữ tại các diện tích rừng này khoảng 350.000 tấn CO2 và lượng hấp thụ hàng năm khoảng 7.000 tấn CO2. Kết quả này mang đến cơ hội cho các chủ rừng cộng đồng trong việc tiếp cận các nguồn tài trợ và chi trả tự nguyện cho dịch vụ hệ sinh thái do Hội đồng Quản trị rừng quốc tế khởi xướng trên toàn cầu. Cũng trong hôm nay, 16 tháng 12, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Liên Việt Postbank cho biết, nhằm bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, ngân hàng chào bán 1.950 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2022. Từ nay đến ngày 30 tháng 12, Liên Việt Postbank chào bán 19.500.000 trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng một trái phiếu tương đương 1.950 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn 7 năm và 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Trong lần chào bán này, lãi suất trái phiếu trong khoảng 10,2% đến 10,5% một năm. Sau 2 năm triển khai những biện pháp phòng dịch COVID-19 như đeo khẩu trang để làm giảm nguy cơ lây nhiễm, giờ đây, khi các quy định đeo khẩu trang được gỡ bỏ, một số nước châu Âu lại đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng số ca viêm phổi, nhất là ở độ tuổi thiếu nhi, gây quá tải cho hệ thống y tế. Mới chỉ tháng trước, Hàn Quốc còn trải qua nền nhiệt cao kỷ lục, thì hiện tại, người dân nước này đang trải qua đợt rét buốt nhất mùa đông năm nay. Tình hình này buộc nhà chức trách Hàn Quốc phải nâng cấp độ cảnh báo do tuyết rơi dày, đồng thời kích hoạt cảnh báo thảm họa thiên tai ở khu vực miền Trung. Sáng sớm nay 16 tháng 12 đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại Malaysia. Theo cơ quan cứu hỏa và cứu hộ nước này, vụ sạt lở xảy ra từ độ cao 30m đã vùi lấp một khu vực rộng 0,4 ha bên dưới, khiến nhiều người đang cắm trại bị chôn vùi. Thông tin ban đầu cho thấy đã có gần 10 người thiệt mạng, trong khi nhiều người khác vẫn đang mất tích. Trong bối cảnh kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng, chính quyền Italy để sử dụng những cây thông được thắp sáng bằng năng lượng thu về từ việc đạp xe. Điều này khuyến khích người dân và du khách đến đây để đạp xe, góp phần trang trí Giáng sinh bền vững. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.